lại cuộc đời thấy nó thay đổi nhiều nhé sợ. Lúc ở Việt Nam thì mê cái văn hóa người Tây phương, là văn hóa người Á Châu mình, học là học trường Tây. Hồi mình đi học trường Tây bên Việt Nam đó, hồi đi học trường Tây đó, thì trường Tây nó thực dân dễ sợ lắm. Tiếng 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 mẹ đó là tiếng Tây chứ không phải tiếng Việt. Tiếng Việt chỉ là tiếng thứ nhì thôi. Học tiếng học cái văn hóa người người Á Châu rất là ít. Thì hồi đó chị học về cái văn hóa người 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 Tây phương Âu Châu nhiều hơn. Mặc dù như vậy, có những cái về cái đặc tính của những cái về văn hóa người Á Châu mà bỗng nhiên thầy nhớ, mặc dù không có học gì nhiều, không hiểu gì nhiều. Sau này mới học nhiều về Phật giáo mới thấy rằng, mới hiểu là có những cái quan niệm mà nó cứ tồn tại mãi trong tâm chúng ta mặc dù chúng ta không hiểu gì nhiều. Chắc là tại vì nó có lý cho cái tâm linh của chúng ta. Lúc trẻ nhớ cái mà lời dạy của Đức Khổng Tử, mà cái nền tảng của cái văn hóa người Á Châu mình. Ba cái điều nó tương ứng với cái lời dạy của Đức Phật bên Phật giáo mình. Làm con người á có năm cái điều rất là quan trọng. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hồi đó chỉ nhớ chừng đó thôi, nhưng nghe một lần nhớ hoài, không bao giờ quên, vẫn hiểu nó là cái gì hết á. Thì năm cái điều đó đầu tiên hết là nhân. Có nghĩa là mình có thể yêu thương cái nhân loại này. Phật giáo mình á thì nhìn cái nhân á là có nghĩa là tất cả chúng sanh. Chúng ta không phân biệt là người hoặc là súc sanh. Thành tất cả những pháp mà Đức Phật mà dạy chúng ta đó đều để cái dùng nó để giúp đỡ tất cả những chúng sanh. Có cái pháp vãng sanh này. Chúng ta đã từng giúp đỡ cho không phải là người không, mà đã giúp đỡ cho những súc sanh, những cái loại chúng sanh khác để đắc được cái vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nhìn quý vị nhìn lại xung quanh mình cho coi. Chùa này là một những chùa rất là hiếm có. Hiếm có chỗ nào? Ở chỗ đó là cái đại chúng chúng ta nó rất đủ loại người hết đó. Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã nhất quyết á, là cho giúp đỡ cho tất cả, ngay cả súc sanh hoặc con nít cũng cho phép. Chúng tôi cho phép là chó mèo những khi thỏ vào trong Phật điện này. Vì sao? Để cho nó truyền cho những cái súc sanh nó trồng cái chủng tử để mà nghe cái lời pháp, nghe cái lời kinh, nghe lời niệm Phật, để sau này họ thoát khỏi được cái loài súc sanh, cái thế giới súc sanh này. Chúng ta là cái chùa này đó đủ hàng quốc gia hết cả. Bởi vì vào cái nhà và cái chùa Việt Nam thì thấy chỉ phục vụ cho người Việt Nam thôi. Chùa Việt Nam thì thấy người ngoại quốc vào thì hơi khinh thường. Người chùa Tàu người thấy không phải người Tàu vào chùa thì họ có vẻ khinh khi, ok, họ coi thường. Ngay chùa ngày Tân Hóa cũng vậy. Thường thường quý vị vào chùa bây giờ thấy hoặc là người Tàu hoặc người Việt Nam thôi. Chùa chúng ta đặc biệt là màu da không quan trọng, tuổi tác không quan trọng, tôn giáo không quan trọng. Nhiều khi những người tôi theo thầy chỉ nghe nghe giảng kinh thôi, chứ còn không muốn làm Phật tử. Chúng tôi không làm chuyện chính trị. Ngay thầy 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 Trang thầy ở chung thầy cái chuyện thầy nói là ngay trong cái cộng đồng người Thái nữa, rất thầy không biết chuyện này, là họ có từng nhóm riêng, họ không có hòa hợp với nhau đâu. Thầy nghe thầy ngạc nhiên. Ngay những cái cộng đồng mà bên chẳng như bên Miến Điện phải không, hoặc là bên Thái Lan, bây giờ họ bắt đầu đụng dính vào cái chính trị. Nghe chuyện rất 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 là đáng tiếc, thầy rất rất buồn cái chuyện đó. Chùa chúng ta là hoàn toàn không dính vào chính trị. Thầy có một vài số cái hội Phật giáo mời thầy tới tham dự này, gia nhập, thầy từ chối, thầy không được, tại vì họ chính trị quá. hoặc là họ chỉ muốn phục vụ cái cộng đồng mà nó tôn trọng cái màu da nhiều hơn lại. Mặc dù như vậy, bây giờ trong cái lịch sử của nước Mỹ này, chúng ta có một cái vị tổng thống rất là đặc biệt. Mặc dù ông tổng thống mà ông đi ngược lại, thấy người ta cười, một cái ví dụ một cái người mà không có biết tôn trọng nhân lễ nghĩa trí tín là cái gì hết. Cô thân hương, thấy không, cô rằng cô sắp phản đối cái việc nói chính trị của thầy. Cô thân hương, cô rất là từ bi, cô nhắc là thầy đừng quên, đừng lo chuyện chính trị quá mà quên cái chuyện linh thiêng của chúng ta. Tuần sau chúng ta có vía Quan Âm, chúng tôi mời cái vị tuần sau tới tham dự cái vía Quan Âm, cô chỉ muốn nghe chuyện đó thôi. Ông này cũng đặc biệt cái chỗ là mình thấy ông đi ngược lại hết tất cả những cái định nghĩa của cái nhân phẩm là gì. Thì ông này cũng nói ông người ta cứ mỉa mai, ta cứ chọc quê ông hỏi, cả thế giới chọc quê ông. Thầy cũng chọc quê thầy, vì đối với thầy ông này cũng quá ác. Ông này ông đại tiêu biểu cho những cái gì mà cái người Phật tử là không nên làm. Nó đi ngược lại lời dạy Phật giáo. Nhắc lại cái gì, thầy cũng không có làm chuyện chính trị nhiều. Bất cứ cái người nào dụ thầy vào làm chuyện chính trị mà thầy biết được một cái, thầy bỏ và chạy ngay lập tức. Thầy là trong mấy tháng vừa qua, thầy bắt đầu dùng cái ông này để mà làm cái ví dụ cho những cái gì mà người cái nó đi ngược lại lời Phật, lời của Phật dạy, đi ngược lại về cái diện chuyện tu hành. Đương nhiên làm như vậy sẽ bị người ta chỉ trích, thầy biết trước rồi. Đương nhiên có người học trò của thầy gửi email thầy nói rằng mỗi lần tôi nghe thầy chỉ trích ông tổng thống của tôi đó, thầy ông nói ông thầy làm cho tôi nhớ lại những cái người này, hàng người này. Thầy ông cho cái người đó cho thầy một cái video có tên là thành cái tên đó là cái video là những cái người mà phù thủy đó họ họp lại với nhau, họ để ém cái ông tổng thống này. Thành ông cái người ta thấy cảm thấy là thầy cái thầy ông khác những phù thủy như vậy đó. Mình phải công nhận là mình may mắn ở xứ Mỹ mình có quyền mình dám làm những chuyện đó. Bất cứ tiểu quốc gia nào khác là sẽ lộn xộn, ví dụ chỉ trích tổng thống là phiền lắm á. Ví dụ như bên Thái Lan có một cái tội mà ít người biết đó là gọi là cái tội mà xúc phạm tới cái hoàng gia, phỉ báng hỗn sự, dám chửi bới ông vua hoàng gia, họ có quyền bắt nhốt cái vị ở tù luôn, trong luật họ như vậy luôn đó. Thành ra như Thái Lan cái vị làm như vậy là họ nhốt tù đó. Đương nhiên nếu mà những chỗ khác thì ở chắc thầy không dám làm chuyện này không. Chắc có thể là thầy có coi tự xét lại, thầy tự xét mình có bỏ mùa bỏ ém gì ông tổng thống hay không. Thầy đã tu hơn 20 năm rồi mà hình như chưa học cái pháp nào mà phù ém hết. Thầy nói cho quý vị nghe là bự nhiên mình trước giờ mình chưa học làm bùa làm ém cho người ta hết đó. Bây giờ bự nhiên có người tới dạy mình một cái phương pháp rất là hay. Ông dạy chúng tôi là cái phương pháp để mà trục xuất những cái gì mà nó không tốt cho chúng mình. Quý vị thấy đây là những cái pháp chúng tôi người Phật tử dùng để mà trục xuất những cái gì nó không tốt cho mình. Quý vị có tò mò là không? Cô còn Ngân cũng học luôn đó. Cô còn Ngân cô né xa, đứng xa, đứng xa. Tất cả những cái tàn nhẫn độc ác của mình nó văng ra hết, mình đẩy ra hết. Là cái pháp này là pháp gì đây thưa quý vị? Nếu như quý vị mà thù hận người ta nhiều quá, đừng có trách người ta ác. Cái Phật giáo mình pháp hành tu, người ta có ác đi nữa mình không trách người ta. Cái Phật cái đại thừa chúng ta là không trách người ta, mà trách mình đó. Tại sao mà mình phiền não khi người ta xấu xa, khi người ta ác. Quý vị mà giận phiền não là lỗi của quý vị, chứ không phải lỗi người ta.
Thành ra không phải lỗi của ông.
Đồng ý được không? Nên ai có đồng chí có phát biểu ý kiến gì không? Cái thường thường voodoo là cái pháp đó là người ta dùng những cái tư tưởng độc ác. Thầy có thể chế một cái lời, cái lời trù ẻm để cho thầy dạy cái vị được. Thành đó những cái phương pháp như vậy, mình gửi tất cả những cái độc ác của mình cho người ta. Và ngược lại cái pháp Phật pháp mình làm á, là mình đẩy nó ra. Thành cái tu hành chúng ta là cái phương pháp á, là mình trục xuất tất cả những cái độc tố, những cái ác trong người chúng ta. Thành cái vị làm được như vậy, cái vị là sống theo, sẽ sống giữ được cái nhân lệ nghĩa chi tiết. Ai thắc mắc gì không? Từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì nó chính xác hơn là cái nhân lệ nghĩa chi tiết. Nếu cái vị mà tu từ bi hỷ xả, cái vị sẽ đắc cái chánh, cái thánh quả nó lẹ hơn là cái nhân lệ nghĩa chi tiết. Giảng cái nhân lệ nghĩa chi tín theo cái phương diện Phật giáo là nhân á, là mình là không phải nhân loại không, mà tất cả chúng sanh. Lễ thành cái lễ là mình phải học cái cách mình biết để mình giao tế những cái người mà khác cái tôn giáo mình, khác cái văn hóa của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là dạng như là chính nghĩa là cái hàng sự trung thành, cái lòng có hiếu với cha mẹ, trung thành cho vợ, cho chồng mình, trung thành với vua mình, trung thành cho nhân dân của mình, trung thành với thầy mình. Cái trí là quý vị phải phát triển cái trí thức của mình, để mình cứ luôn luôn cả đời mình phải phát triển trí thức của mình để mình cống hiến cho xã hội. Cuối cùng là tín là rất quan trọng. Tín có nghĩa là mình không có lừa gạt người ta, không có nói dối, mình người ta có thể tin tưởng mình được. Cái xã hội nó cần có chữ tín mới sống chung với nhau được. Đây không phải là cái luật rừng. Cái lời cái vị mà có phải có cái giá trị mới nói được, người ta không tin mình được ấy. Ngay người chính trị gia mà nói dối nữa là chuyện không thể chấp nhận được. Những người mình chưa muốn nói dối, sao mình tin tưởng họ được, sao mình để cái sinh mạng, cái tương lai mình trong bàn tay người ta được. Những người mà lãnh đạo mà không có cái tín là không thể nào là người lãnh đạo tốt được. Ngay cha bậc cha mẹ cũng vậy, có chữ tín. Quý vị biết đời xưa đó, cái thời Mạnh Tử đó, hồi đó là ông đó, thời Mạnh Tử là cũng theo cái đạo Khổng Tử đó. Vợ Mạnh Tử mà đi ra khỏi nhà, đứa con nó la bãi bãi, nó đòi theo mẹ đó. Bà mới nói là con ở nhà con phải ngoan ngoãn, nếu ngoan trở về mẹ sẽ cho con ăn thịt heo. Khi bả về, đứa con nó nói con ngoan lắm mẹ, con rất là ngoan, xin mẹ cho con ăn thịt heo. Nói là bà nói là nhà mình nghèo sao mà ăn thịt heo nổi, là phải nói, mẹ nói con vậy thôi chứ con không có thịt heo đâu con. Mạnh Tử nghe lập tức qua nhà láng giềng á, xin mượn con heo về mổ heo, giết heo để cho con mình ăn thịt heo. Nói là nếu bậc cha mẹ mà không giữ chữ tín nữa, sao mà con mình nó biết chữ tín là cái gì được. Thành ra cái văn hóa người Á Châu chúng ta chú trọng cái chữ tín đó. Bởi vì cái thời đại này đó, cái xã hội khắp thế giới này ít quan trọng chữ tín. Bởi vậy cái nhân loại này đó, nó càng ngày nó càng xuống dốc như vậy đó. Cái đó là cái lời dạy của bên Khổng Tử. Phật giáo chúng ta thì Đức Phật dạy là từ bi hỷ xả. Thầy nhớ bà nội thầy là thất học, nghèo lắm. Hồi đó nghèo dễ sợ lắm. Dân nghèo thành ra lớn tuổi vẫn có cái lòng sân rất là cao. Hồi đó 5-6 tuổi thì ở với bà cụ á. Hồi đó thấy bà cứ xì nẹt hoài, gặp ai cũng xì nẹt hết đó. mỗi lần bà nổi giận như vậy, từ bi hỷ xả. Bà nói nữa, mỗi lần mà nổi giận như vậy, nó, ồ, con có lỗi, ai là Phật, con phải biết từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Mỗi lần giận nó đọc từ bi, niệm từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, để mà bớt giận. Quý vị mỗi lần mà nghĩ tới cái quan niệm từ bi hỷ xả đó, quý vị đang trồng chủng tử cho sau này, quý vị đắc thánh quả luôn. Từ bi hỷ xả, bớt cái lòng tham. Nó nghĩa là sao? Cái từ đó, cái từ đó là cái nguồn gốc của tất cả cái thiện, tất cả những cái đạo đức. Quý vị đó, tu hành bắt đầu với cái chữ từ. Từ có nghĩa là đem cái lòng vui tới cho mọi người. Bi là mình thấy cái khổ người ta, bi là mình thấy người ta khổ, hành mình thấy tội nghiệp người ta là làm những chuyện để mình gỡ cái đau khổ người ta. Quý vị thấy được cái khổ người ta là thiệt sự có cái trí huệ mới thấy được cái khổ người ta. Cái người mà không thấy được cái khổ người ta là chỉ vì người đó chưa mở trí huệ thôi. Ví dụ quý vị nói là chàng, quý vị nói ông tổng thống mình cái đó là sự thành công. Thành cái gì biết không? Nhìn tổng thống mình đừng nghĩ là ông thành công, nghĩ là mình ham muốn theo ông đâu. Mình thấy cái người có trí huệ thấy ông đang khổ vậy sao? Vì ông khổ, thành ra ông đem cái khổ ông gây cho người ta. Thành ra quý vị người có trí huệ đó, thì quý vị không thể mà trách ông được, không trách nào mà không nào mà giận cũng được. Cái hỷ này rất là giản dị, thấy người ta mà chuyện tốt nó xảy ra cho người ta, mình vui cho người ta. Khó làm hơn cái vị tưởng đâu. Thấy chuyện tốt nó xảy ra, mình vui lòng cho người ta. Cá nhân thầy phải tu về cái này nhiều hơn. Thầy thấy những người khác có những chùa nó lớn, thầy thèm dễ sợ. Anh thầy nào thấy vui cho người ta được. Ngày hôm qua lái xe ngang của cái chùa Việt Nam mà lớn nhất ở đây đó, là 8 năm rồi thầy nghe rồi thầy không dám tới, chỉ thèm thôi. Con đi ngang, ôi trời, chùa nó đẹp quá, chùa sao nó lớn mà nó đẹp dễ sợ. Cái lòng mình nó tham ngay lập tức, ôi, tại sao người ta hay mình tu hành khổ sở mà không có được gì hết. Thành ra cái vị để ý cái hỷ này nó khó tu lắm, và xả nó còn khó hơn nữa. Xả hết tất cả những cái chấp trước của mình. Cái sự khác biệt giữa cái nhân đệ nghĩa tri tín với là cái từ bi xả cho nào, cái này đại thừa quý vị cũng thấy được thôi. Những cái lời dạy mà sâu sắc của Phật ấy, bên đại thừa mình đó, dạy cái gì cái những cái mà những cái vị nhìn cái những cái mà sâu xa mà khó thấy nhất, khó nhìn nhất đó, trong cái tâm tư của mình đó. Cái vị làm được như vậy mới trở thành thánh quả được. Bởi vậy vì dạy cái vị nên nhìn những cái xấu xa, những cái mà tệ nhất của mình mà thảy nó ra đó, thì cái vị vì xả nó, những chất độc tố của người ra đó, mới trở thành thánh nhân được, hiền thánh nhân được. Những cái tôn giáo khác, những cái lời, những cái triết lý khác, họ không có cái trắng trợn như Đức Phật dạy đâu. Họ nói, họ dạy cái vị về yêu thương, về cái hay cái đẹp, về cái nhân lợi vị tri tín, không dạy cái gì về cái xấu xa mà thầm kín của tâm của mình. Vì vậy cái gì còn giữ nó là cái tâm, là cái tim của một cái người phàm phu. Bạn thắc mắc gì không? Quý vị có cảm tưởng về cái video đó không? Có ai không có ý kiến gì về cái video gì cả hết thì ngừng lại đây.